Mở đầu phần thời sự, Bộ Chính trị vừa công bố việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 và 2020 gồm 16 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 ủy viên, có 3 lãnh đạo là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Mặc Lâm có thêm chi tiết về việc này qua ý kiến của các đảng viên kỳ cựu sau đây.
Xét trên mặt chữ nghĩa có vẻ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngang hàng với Chủ tịch nước và Thủ tướng trong vị trí Ban Thường vụ của Đảng ủy Công an Trung ương. Nhưng người ta đều biết với chức vụ Tổng Bí thư của mình, ông Nguyễn Phú Trọng không thể nghe chỉ đạo mà là người chỉ đạo trong bất cứ quyết định quan trọng nào. Và việc ông có tên trong Đảng ủy Công an Trung ương là một bước ngoặt quan trọng đối với hệ thống tổ chức của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Về mặt đảng, ông Trọng đương nhiên nắm giữ chức vụ Bí thư Quân ủy Trung ương xem như Tổng Tư lệnh Quân đội, bây giờ kiêm nhiệm thêm chức vụ Đảng ủy Công an Trung ương thì xem như quyền lực tập trung vào tay là tuyệt đối. Quyền lực khi tập trung tuyệt đối và không bị chi phối bởi các nhánh khác như lập pháp hay tư pháp sẽ dẫn tới những quyết định độc đoán, chuyên quyền và độc tài không thể tránh khỏi. Việc một Tổng Bí thư kiêm nhiệm luôn vai trò công an được ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết nhận xét.
Chắc là ông ta muốn là tham gia vào đấy để mà lãnh đạo, chỉ đạo cho nó sát, ý kiến của mình nó trực tiếp, nó không bị quanh co. Và hai nữa là ở trong cái đảng ủy này là rất là thường vụ nữa, thế thì là phải lãnh đạo cái đám ban cán sự của bộ, rồi thì cái lãnh đạo của bộ nó trực tiếp. Đấy, thì có thể là đấy là một cái cách. Cái thứ hai là có khả năng là ông ta nhìn thấy đây là một vấn đề là sung yếu, vừa là nó cần cho ông hiện nay, và hai là nó đang là có cái sự lộ ra những cái yếu, nó đang có những cái mâu thuẫn vân vân xông vào. Nhưng mà dù với động cơ gì, mục đích gì thì cái xông vào ấy là sự lú lẫn dở hơi tiếp tục, chứ cũng không hay ho gì. Muốn củng cố công an thì không nhất thiết là phải xông vào ngồi vào đấy. Cái cách làm này của Trọng là cách làm nó rất cũ, nó là bài bản Xô Viết, tức là bài bản cũ lậu. Không ai người ta làm như thế trong cái thời đại tin học phát triển như hiện nay.
Với tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, một nhà bất đồng chính kiến thì cho rằng việc làm của ông Trọng cho thấy sự tham lam quyền lực đã lên tới đỉnh, và từ đó không khó để thấy rằng người tham nhũng quyền lực lớn nhất hiện nay là ai.
Đây là một cái chuyện chưa từng có ở trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả các tổng bí thư trước không có ai ngồi vào cái vị trí Đảng ủy Công an. Bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng, ông không những bí thư Quân ủy Trung ương, ông nắm quân đội, bây giờ ông lại còn nhảy sang nắm cái công an, nắm sát sườn như vậy, thì đấy là một cái sự chê chọi. Và tôi nghĩ rằng là ông ấy là cái người tham quyền cố vị. Và người ta có những người lầm, nó tưởng rằng Nguyễn Phú Trọng là cái người trong sạch, không tham ô. Tôi thì tôi cho là Nguyễn Phú Trọng là tìm tham nhũng ở Việt Nam. Người ta bảo là cái tham nhũng tiền bạc chỉ là một cái tham nhũng thông thường. Tham nhũng quyền lực thì mới là một cái tham nhũng tệ hại nhất. Vì quyền để ra tiền, quyền để ra thao túng một cách phi đạo đức. Thế thì Nguyễn Phú Trọng ông tham nhũng quyền lực trong khi mà ông ấy đã quá tuổi về hưu rồi, thì ông vẫn dùng mọi cái thủ đoạn để ông được kéo dài cái ghế của tổng bí thư của ông. Và lúc bây giờ khi mà ông lên, ông lại hứa là chỉ ngồi một nửa nhiệm kỳ, thì bây giờ thì không biết ông sẽ ngồi đến bao giờ.
Tiến sĩ kinh tế, nhà báo Phạm Chí Dũng nhìn sự kiện này qua lăng kính kinh nghiệm của Tập Cận Bình mà ông Trọng đang theo.
Khả năng là ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay ông đang rất muốn thực hiện những cái nước cờ và bước đi của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình năm 2013 và 2014 đã mở ra những chiến dịch lớn, đầu tiên là diệt Bạc Y Lai và sau đó là diệt Chu Vĩnh Khang, Bộ trưởng Bộ Công an. Sau khi diệt Chu Vĩnh Khang thì Tập Cận Bình nắm luôn Bộ Công an và sử dụng Ủy ban Kỷ luật Trung ương của Vương Kỳ Sơn như là một cái mũi then chốt. Và lúc đó vai trò của Bộ Công an yếu hẳn đi và vai trò của Ủy ban Kỷ luật Trung ương nâng hẳn lên. Sau khi diệt Chu Vĩnh Khang thì Tập Cận Bình xoay sang quân đội và sau đó thì chúng ta biết ông Tập Cận Bình đã chính thức trở thành tổng tư lệnh và nắm tất cả là 69 khu ở Trung Quốc, và hiện nay là cái người mà quyết định tất cả vận mạng của lực lượng vũ trang bao gồm công an và quân đội ở Trung Quốc. Như vậy thì tôi cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng ham muốn cái vai trò và quyền lực của Tập Cận Bình.
Bên cạnh đó, khi vụ Trịnh Xuân Thanh nổ ra, dư luận cho rằng ông Tổng Bí Thư đang quyết tâm triệt hạ tham nhũng, nhưng tầng nấc của nó nhiều đến nỗi một mình Ủy ban Kiểm tra Trung ương không thể làm nổi. Trong khi công an thì ông Trọng không nắm được. Nhận định về ý kiến này, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho biết.
Cho tới nay đã hơn 3 tháng mà Ủy ban Kiểm tra của ông Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Quốc Vượng chưa có trưng ra được bất kỳ một bằng chứng tham nhũng nào của Trịnh Xuân Thanh. Đó mà toàn bộ hồ sơ lại nằm ở C46 của Bộ Công an. Như vậy thì khi mà không tận dụng được và không phát huy được cái vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Trần Quốc Vượng, thì có lẽ là ông Trọng đã phải tính một cái bài, tức là ông vào Đảng ủy Công an Trung ương để ông quyết định, và ông quyết định thậm chí là quyết định thay cho ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an. Tại vì ông Tô Lâm mới được phong chức trong một Tết, tức là trở thành Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương ở tháng 5 năm 2016. Thế bây giờ nếu ông Trọng mà trở thành Bí thư Công an Trung ương, tức là có quyền quyết định mọi thứ, một cơ cấu chính quyền, thì ông Tô Lâm coi như là sẽ bị ra rìa. Nếu mà ông Trọng trở thành Bí thư Công an Trung ương thì chúng ta biết là đi theo con đường Tập Cận Bình rồi, tức là vừa là nắm công an vừa nắm quân đội, và thực chất là đó mới là cái người mà thống lĩnh các lực lượng vũ trang, chứ không phải là ông Trần Đại Quang hiện nay. Như vậy thì vai trò ông Trần Đại Quang sẽ rất là mờ nhạt và có thể nó chẳng biết làm cái gì nữa.
Chỉ một ngày sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào Đảng ủy Công an Trung ương, Tuần Việt Nam của Vietnamnet đăng ngay bài báo có tựa "Có những người bán rẻ tổ quốc vì quyền lợi cá nhân" của tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, trong đó có đoạn:
"Sự tha hóa quyền lực tất yếu sẽ dẫn đến sụp đổ chế độ chính trị. Nếu sự tha hóa ấy không dừng lại và lành mạnh hóa thì sụp đổ là không thể khác, chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự sụp đổ ấy chính là tự đổ, không phải do ai phá và cũng không ai cản nổi. Có những suy nghĩ rất ưu trí sai lầm khi cho rằng nắm cho chắc lực lượng vũ trang là có thể đẩy lùi sự sụp đổ. Không đâu, Liên Xô ngày trước và cả quân đội và lực lượng an ninh Caribe còn rất mạnh, bậc nhất thế giới. Vậy mà đến một lúc khi sự tha hóa đã đến ngưỡng, thì cả một chế độ được cho là thành trì ấy bỗng chốc đổ ào đến mức không tưởng tượng được, không thể hiểu nổi."
Xin mượn nhận xét này làm kết luận cho tiêu đề tham nhũng quyền lực, và cũng xin cảm ơn ba vị Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Thanh Giang và Phạm Chí Dũng đã cho nhận xét về một vấn đề rất quan trọng của đất nước hiện nay.
Truyền thông Việt Nam những ngày qua đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định tham gia Đảng ủy và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là một quyết định mới, và cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia cơ quan đảng đầy quyền lực của Bộ Công an. Sự kiện này dưới cái nhìn và quan điểm của các nhà quan sát như thế nào? Mời quý vị theo dõi bài phóng sự sau do Cát Linh thực hiện. Đài truyền hình trong nước tối hôm thứ Tư 21 tháng 9 trình chiếu buổi lễ của Bộ Chính trị công bố việc chỉ định một danh sách gồm 16 người đứng đầu cơ quan đảng của Bộ Công an. Đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Tổng Bí thư trước, ông Nguyễn Phú Trọng, với cương vị hiện tại là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà bất đồng chính kiến, từ Đà Lạt trả lời phỏng vấn chúng tôi vào tối 21 tháng 9 cho biết, ông cũng vừa biết được tin từ truyền hình nhà nước. Nhận định đầu tiên của ông về sự việc này, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đang ngày càng củng cố sự lãnh đạo độc tôn của đảng trong cả hai lĩnh vực quân đội và công an.
Đồng thời thứ hai là có thể nói là cái chế độ đảng trị cũng đồng thời là công an trị. Thì họ tranh nhau chẳng qua cũng là để củng cố cái đường lối đó. Và như thế thì có thể là cái thái diều hâu trong đảng hiện nay là đang thắng. Cái nghĩa là tất cả những tiếng nói của nhân dân về dân chủ đó, từ bao nhiêu năm nay có thể nói rằng chẳng có ảnh hưởng một tí chạo gì đến họ. Tôi có thể nói như vậy. Họ không nghe gì cả, coi như biết thôi. Thế thì có những cái điều chỉnh chẳng qua là họ chủ động họ điều chỉnh để cho chính sách của họ được thực hiện một cách hoàn chỉnh hơn, chứ không hề tiến về phía dân chủ một tí nào.
Theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ, Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Chính trị là cơ quan có quyền lực tối cao của Đảng Cộng sản chỉ định. Một vị giáo sư tiến sĩ xin được giấu tên cho chúng tôi biết suy nghĩ của ông sau khi biết được tin từ truyền hình VTV trong nước.
Nhưng mà tạm thời á thì tôi cho rằng Nguyễn Phú Trọng làm như thế là quá tham quyền lực. Và Nguyễn Phú Trọng như thế là định á, là dùng cả một cái bộ máy đảng áp lên công an rồi để chỉ đạo công an làm những cái việc. Mà nói chung là tôi có cái phản ứng là chưa tốt lành, không thấy hay ho gì cả. Cho rằng đây là một cái việc làm mà tiêm quyền ghê gớm của Nguyễn Phú Trọng.
Vị giáo sư này đặt câu hỏi, làm thế nào mà trong một đảng ủy lại có cả Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng trong ấy? Rõ ràng là một bộ máy đảng trị, một bộ máy mà đảng bao trùm lên tất cả. Trong quyết định của Bộ Chính trị khóa 12 về 16 thành viên đứng đầu cơ quan đảng của Bộ Công an, có cả 3 lãnh đạo cấp cao trong số 4 người được gọi là tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Nói về cơ cấu này, tiến sĩ Hà Sĩ Phu không cho rằng sẽ có sự chồng chéo về quyền lực, vì theo ông, tất cả chỉ là một.
Chẳng hạn thực chất cái lãnh đạo của cái Đảng Cộng sản là tất cả là đảng
chỉ
hết.
Là một.
Mọi thứ chỉ là bù nhìn đấy. Quốc hội cũng là bù nhìn, rồi thì chính phủ cũng là bù nhìn. Thế cho nên tất cả nó là một mối hết rồi. Cho nên thực ra là trước đây họ phân công cũng chỉ là phân công có tính chất hình thức thôi. Chứ mọi thứ thực ra là cái đảng hết rồi.
Quyết định tham gia đảng ủy và thường vụ đảng ủy Công an Trung ương của ông Nguyễn Phú Trọng không có chức danh cụ thể trong buổi lễ công bố ngày 21 tháng 9 đã đặt ra nhiều câu hỏi cho các nhà quan sát. Đặc biệt, khi nói đến sự kiện Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, nguyên cán bộ quản lý cao cấp của Công ty Dầu khí Việt Nam, người làm xôn xao dư luận và được cơ quan báo chí của nhà nước, cả giới blogger nhắc đến gần đây, tiến sĩ Hà Sĩ Phu cho rằng không thể không nghi ngờ có một sự liên quan. Ông cho rằng việc tham gia bộ phận tối cao của công an là một bước để ông Nguyễn Phú Trọng tham gia trực tiếp vào vụ án.
Đúng như vậy, ông Phú Trọng muốn nắm trực tiếp lên cả công an là vì cái này. Dư luận hiện nay người ta biết chắc là ông Trần Đại Quang đã cũng không càng lúc đầu thì tưởng rằng đã đi theo ông Trọng một cách gọi là tuyệt đối, nhưng không phải. Càng ngày người ta càng thấy rằng thì là trong nội bộ của họ là có những các cái phân hóa, và cho nên thì là ông Nguyễn Phú Trọng thì kể gọi là cái người mà cần ông ấy diệt nhất để thì cái trung tâm mới là ông Nguyễn Tấn Dũng. Thế ông Nguyễn Tấn Dũng thì sau đại hội 12 ấy, thì đánh giá là tưởng là mất hết quyền lực, nhưng mà vậy thôi, chứ còn thì chân giết của ông ấy vẫn còn nhiều. Cái thứ hai là ngày càng có cái biểu hiện, tức là công an cũng muốn bảo vệ ông Dũng đấy, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Cho nên muốn đánh vào ông Dũng thì cũng phải nắm luôn cả công an chắc chắn như thế. Rồi ngay cả ông Trịnh Xuân Thanh thì ông mà có thể đi được ra nước ngoài trong điều kiện như thế thì tức là tất nhiên công an mở cửa ông mới đi được chứ. Cái công an mà chặt chẽ thì làm sao mà ông ấy đi nổi. Thế thì lại tóm lại là muốn trị được ông Trịnh Xuân Thanh hay là ông Trọng cũng phải nắm luôn cả công an.
Tuy nhiên, cũng theo tiến sĩ Hà Sĩ Phu, thì những người trong tứ trụ cũng không dễ dàng chịu thua ngay.
Chắc chắn rằng Trần Gắn Trì Trầy trong họ cũng sẽ có những cái đấu tranh, với nhau, chứ không phải dễ dàng ông Trọng có thể gọi là dắt mũi tất cả họ đâu. Nhưng mà những cái người mà đã không còn trong tứ trụ thì rồi họ cũng vẫn còn lực lượng. Và tất nhiên họ kết hợp với tứ trụ, chứ không phải là những người mà đã bị hất ra khỏi bộ chính trị là họ đã chịu thua hoàn toàn đâu.
Cho dù báo chí trong nước đã đồng loạt tường thuật lời phát biểu của Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng sự tham gia của 3 lãnh đạo cấp cao vào đảng ủy trung ương là thể hiện sự quan tâm của đảng, nhưng các nhà quan sát thì lại có nhận định ngược lại. họ cho rằng quyết định tham gia đảng ủy công an của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ cho thấy sự độc tôn của đảng Cộng sản, mà chiều hướng dân chủ hóa ở Việt Nam vẫn còn rất xa vời.